đêm ngày nó cái dễ dễ ồ có chú nó chui bên tường là nó là con dê mèn con. Con dê mèn con, cái con dê mèn con nó đèn dâm thật hợp hà, nó đèn dâm thật hợp hà. Đêm ngày nó cái dễ dễ ồ, đêm ngày nó cái dễ dễ ồ có chú nó chui bên tường là nó là con dê mèn con. Con dê mèn nè, con dê mèn, con dê mèn nè, con dê mèn đen giống như than hầm hà, nó đen giống như than hầm hà. Đêm ngày nó gáy dê dê ọ, đêm ngày nó gáy dê dê ọ, nó chui bên tường là nó là con dê mèn con. Ôi dê
chuyện xưa tích cũ, sự tích còn dễ. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một người đàn ông hai vợ. Người vợ cả chết sớm, để lại một đứa con trai tên là Văn Linh. Người vợ lẽ cũng sinh được một người con trai khác đặt tên là Văn Lang. Văn Lang lớn hơn Văn Linh, nhưng hai anh em lại chơi với nhau thân thiết như anh em cùng một mẹ. Những khi Văn Linh bị trẻ con lối xóm ăn hiếp, Văn Lang lập tức bênh em. Thế nhưng Văn Lang không hề biết rằng mẹ của mình coi Văn Linh như kẻ thù. Văn Linh ngày một lớn khôn, người bố cho chàng theo nghiệp đèn sách. Còn Văn Lang thì từ lâu đã theo bố tập quen nghề trông coi cày cấy. Nhà họ vốn có của ăn của để, cả một dinh cơ đồ sộ chất chiêu vài ba đời, được vài chục mẫu ruộng và một mẫu vườn, có nhà ngói cây mít, thuộc vào loại khá giả nhất trong vùng. Đột nhiên người bố ốm nặng rồi qua đời. Người dì ghẻ ngoài mặt thì đối đãi với Văn Linh ngọt ngào tử tế lắm, nhưng trong bụng của bà ta thì luôn muốn nhổ cái gai trong con mắt mình, vì bà biết rằng Văn Linh là con trưởng trong nhà thì sẽ được gần như toàn bộ tài sản. Còn mẹ con Văn Lang thì nhiều lắm cũng được vài ba mẫu ruộng với một cái trại ở bên kia đồi. Tục lệ đã đặt sẵn số phận của hai anh em là như vậy. Người gì ghẻ ngày đêm suy nghĩ, không lẽ mình phải chấp nhận số phận như vậy sao? Bà bỗng nảy tà tâm, muốn giết chết đứa con chồng là Văn Linh để chiếm lấy tất cả gia tài. Ý nghĩ ấy ngày một nung nấu trong lòng mụ, càng nung nấu nhiều hơn từ hôm người chồng, kẻ bênh vực cho Văn Linh không còn nữa. Một hôm, người mẹ ghẻ sai hai anh em mang tiền đi mua gỗ. Trước khi đi, mẹ gọi con đẻ của mình là Văn Lang vào buồng riêng và dặn dò con. Con ơi, con hãy tìm cách khử nó đi, khử cái thằng Văn Linh đi. Rừng nhiều thú dữ, sức con thì khỏe gấp đôi nó. Nếu khôn khéo và kín đáo thì con chẳng sợ tội vạ gì hết. Nhớ nha, phải khử thằng Văn Linh đi. Người mẹ còn rỉ tai Văn Lang, nếu nó mà sống được á thì mẹ con ta không có đất mà cắm dùi. Có trừ nó đi được thì chúng ta mới chiếm được hết tài sản này, mới sống sung sướng. Nhớ không con, nhớ trừ khử nó đi nha, nhớ nha. Văn Lan thực lòng không muốn nghe lời mẹ, nhưng mà cũng không muốn làm phật ý mẹ. Bèn cứ giả vờ vâng lời, khăn gói ra đi với anh. Khi hai người đi đến cửa rừng, Văn Lan mới gọi Văn Linh lại và kể hết đầu đuôi ngọn ngành cho Văn Linh biết, rồi bảo: anh à, mẹ tôi trước sau gì cũng tìm cách hại anh, vậy anh hãy tìm cách trốn đi. Đây, số tiền mua gỗ anh hãy giữ lấy mà tiêu. Đến một lúc nào đó anh hãy trở về, rồi anh em mình sẽ sống bên nhau mãi. Anh đi bình an. Hai anh em bịn rịn chào nhau, không biết bao giờ mới gặp lại. Khi Văn Linh đi rồi, Văn Lang giết một con chó, lấy máu bôi khắp nơi, rồi về nhà nói cho mẹ biết là mình đã hạ thủ Văn Linh xong rồi. Mặt khác nói với mọi người rằng là anh mình, hai anh em đi vào rừng, chẳng may anh đã bị hổ vồ mất tích rồi. Xóm làng nghe như thế thì ai cũng tin, không chút nghi ngờ. Còn người dì ghẻ cho là mưu mô của mình đã thành đạt, từ đó không lo lắng gì nữa. Con giỏi lắm Văn Lan à, con đã diệt trừ được hậu họa rồi. Từ nay mẹ con mình sẽ tha hồ mà hưởng gia tài. Lại nói về câu chuyện của Văn Linh, đau khổ, buồn rầu, từ giã Văn Lan ra đi. Một thân một mình, chưa từng rời khỏi nhà bao giờ. Nay bơ vơ giữa một nơi xa lạ, chàng ngập ngừng không biết đi đâu. Ôi ta buồn ta đi lang thang biết về đâu. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì ai. Loanh quanh mãi, cuối cùng một đêm nọ, chàng lần về ngôi mộ của mẹ mình. Nằm úp lên ngôi mộ than khóc: mẹ ơi, bây giờ con chỉ có một thân một mình, không còn ai trên cõi đời này. Mẹ bỏ con, rồi cha cũng bỏ con đi. Người mẹ kế thì tìm cách hại con. Bây giờ con ra nông nỗi này, con không biết đi về đâu, và cũng không biết tương lai sẽ ra sao. Mẹ, mẹ có thương, xin phù hộ cho con được thoát kiếp này. Con thương cha, thương mẹ, con nhớ bố, nhớ mẹ. Không biết tương lai con sẽ đi về đâu đây. Khóc than một hồi với mẹ, rồi chàng ngủ quên trên nấm mộ. Ở dưới mộ, mẹ của Văn Linh nghe con khóc như thế, thương con quá, bèn hiện lên thành một con chim phượng hoàng lớn. Con chim phượng hoàng ấy cắp con vào đôi cánh và bay đi. Bay mãi, thấy trời sắp sáng, phượng hoàng dùng chân quắp chặt lấy Văn Linh, rồi lại tiếp tục bay đi thật xa. Tới một ngọn núi cao, phượng hoàng hạ cánh, thả Văn Linh xuống. Tỉnh dậy, Văn Linh sửng sốt, sợ hãi. Có chuyện gì thế này, sao tôi lại ở đây như thế này? Nhưng Phượng Hoàng đã nói, đừng sợ, ta là mẹ con. Con hãy ở đây, chớ về nhà mà nguy hiểm mất mạng. Con cứ ở đây, rồi hàng ngày mẹ sẽ đến với con. Nói rồi, Phượng Hoàng hóa thành nhà cửa và mọi đồ ăn thức uống dùng để Văn Linh ăn ở tại đây. Sợ con sao nhãng việc học, Phượng Hoàng lại mang sách vở tới cho con ôn luyện. Ban ngày Phượng Hoàng biến đi, nhưng đêm về, nó bay đến chỗ Văn Linh để bảo vệ chàng. Từ mờ sáng nó còn gáy lên để đánh thức con dậy học, rồi mới chịu cất cánh bay về. Đúng là tình mẫu tử. Mẹ của Văn Linh thương con như một bà mẹ quê thương những đứa con của mình. Vườn rau xanh ngắt một màu, có đàn gà con nương nấu. Mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi một đàn con chất chiêu. Ba mẹ quê, gà gáy trên đầu ngọn tre. Ba mẹ quê, chợ sớm đi chưa thấy về. Chờ nụ cười con và đồng quá ngon. Trời mưa ướt áo mẹ già. Mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà. Nắng nhiều thì phơi lúa ra. Ba mẹ quê, đêm sớm không nề hà chi. Ba mẹ quê, ngày tháng không ao ước gì. Nhỏ giọt mồ hôi vì đời trẻ vui. Bây giờ ở phía dưới núi có một xóm dân cư rải rác. Trong xóm có nhà một cô con gái tên là Ngọc Châu. Ngọc Châu đẹp như hoa mà chưa có chồng. Nàng có một người đời tớ gái tên là Hồng. Hai người sống nương tựa vào nhau, lấy nghề dệt vải nuôi thân. Từ dạo Văn Linh đến ở trên núi, hai thầy trò Ngọc Châu lấy làm lạ, không hiểu vì sao trên núi từ xưa vắng bóng người, thế mà lúc này cứ mờ sáng khi họ ngồi vào khung cửi đang nghe tiếng chim Phượng Hoàng gáy. Rồi nghe tiếng học trò học sang sảng cho đến sáng. Một hôm, gà gáy canh năm, Ngọc Châu cố tình làm tắt lửa để bắt nàng Hồng lên núi xin lửa của người học trò, bấy giờ đã cất tiếng đọc sách. Hôm ấy, Văn Linh dậy sớm thắp đèn ngồi học, bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Chàng mở cửa ra thì là một cô gái. Chào hỏi, cô gái nói lý do đến để xin lửa vì nhà bị tắt lửa. Sau khi đã cho lửa rồi, Văn Linh hỏi vay cô gái một hũ dầu vì dầu nhà mình đã cạn. Nàng Hồng chỉ nhà để anh xuống đấy mà lấy dầu. Khi Văn Linh đem hũ xuống lấy dầu, thì đã quen được với chủ nhà là Ngọc Châu. Thế là chàng đã có bạn xóm giềng. Văn Linh, Ngọc Châu tối lửa tắt đèn có nhau. Từ chỗ quen biết, hai người đã trở nên thân thiết tới mức không thể sống xa nhau. Họ đã nên nghĩa vợ chồng. Một hôm, Ngọc Châu mời Văn Linh về ở cùng mình một nhà để tiện bề đèn sách chuẩn bị thi cử. Được con báo tin là mình sẽ đến ở nhà của Ngọc Châu ở chung, thành vợ thành chồng và lo việc đèn sách chuẩn bị cho thi cử. Chị Phượng Hoàng mang tới cho Văn Linh áo quần tiền bạc đầy đủ hết mọi sự. Rồi từ đó, nó không trở lại nữa. Hai người về sống chung với nhau, tổ chức đám cưới. Đám cưới của họ cử hành đơn giản, nhưng trong lòng họ ai thấy cũng rất vui, rất hạnh phúc. Bởi kể từ nay, chàng thì đọc sách, nàng thì quay tơ, gia đình vui vẻ đầm ấm, ít gia đình nào sánh bằng. Ươm tơ tầm, ta kêu tơ dệt áo, bao mối tơ yêu kiều mến yêu dạt dào ước ao. Tơ âm thân đồng bào rực rỡ muôn màu, cất tiếng hát tay quay nhanh, ta đấu tranh cho đời tươi đẹp ngàn năm. Ta đấu tranh cho đời tươi đẹp ngàn năm. Tay quay đều muôn tức tơ bền óng, bao cánh tay âm thầm kéo dây tơ tầm suốt năm. Thôi chỉ đưa thật đều tình thâm duyên nồng, thôi chỉ đưa thật đều tình thâm duyên nồng. Sau bao năm rủi mài kinh sử, đến khoa thi năm đó, Văn Linh lều chõng đi thi và chàng đã đỗ trạng nguyên. Không phụ lòng mong mỏi của người mẹ đã mất và người vợ hiền chăm chỉ chất chiu tháng tháng cho chồng đi thi. Chồng tôi thi đỗ phen này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Hôm vinh quy bái tổ về làng, cờ quạt chiêng trống rầm rộ. Nghe tin Văn Linh vinh hiển về làng vinh quy bái tổ, Văn Lang chạy ra mừng rỡ đón anh của mình. Hai anh em gặp gỡ mừng mừng tủi tủi. Phần mụ dì ghẻ, mụ không tin vào tai của mình nữa. Tại sao lại như thế? Rõ ràng là mình đã bảo Văn Lang trừ khử Văn Linh đi rồi và đã báo về là bị giết chết rồi, có máu làm chứng rồi. Thế mà tại sao lại xảy ra như chuyện này? Tại sao mà Văn Linh vẫn còn sống? Không thể nào tin được. Phần vì tức tối, phần vì sợ Văn Linh trả thù. Bây giờ đến làm quan rồi, mình chết thôi, mình phải trốn thôi. Văn Linh chắc chắn sẽ trả thù vì cái tội mưu sát đó. Bây giờ mình chạy đâu bây giờ? Trong khi đó Văn Linh đang tiến về nhà để chào thăm người mẹ. Trong lòng chàng không hề có sự hận thù, vẫn tràn đầy lòng thương xót và sự tha thứ. Nhưng người dì ghẻ này không tin vào có lòng tốt, không tin vào lòng thương xót và tha thứ của Văn Linh, cho nên mụ vội trốn xuống gầm giường. Lúc Văn Linh bước vào nhà, mụ sợ quá, ngã vỡ mặt và lăn ra chết. rồi hóa thành con dế. Mụ dì ghẻ ấy chết vào đúng tháng năm, cho nên hàng năm cứ vào tháng ngày vào tháng 8. Chết vào đúng tháng 8, cho nên hàng năm cứ vào tháng 8 âm lịch, người ta lại nghe tiếng dế kêu. Đó là tiếng kêu của mụ dì ghẻ, tức tối phát ra những âm thanh vô vọng. Đáng đời cho những người có tâm địa độc ác, mụ vẫn cứ kêu. Mà mỗi rằm tháng 8, khi nhìn lên ánh trăng, ta vẫn nghe người ta hát rằng: bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già, ôm một môi mơ, là ôm một môi mơ. Lặng im ta nói quậy nghe, ở cung trăng mãi làm chi, bóng trăng trăng ngà, có cây đa to, có thằng quậy già, ôm một môi mơ, là ôm một môi mơ. Có con dế mèn suốt trong đêm khuya, hát sấm không tiền nên nghèo xác xơ, là nên nghèo xác xơ. Đền công cho dế nỉ non, trời cho sao chiếu ngàn muôn. Có con dế mèn suốt trong đêm khuya, hát sấm không tiền nên nghèo xác xơ, là nên nghèo xác xơ. Đó là sự tích còn dế mèn. Các bạn cho chạm vào tay. Uống một ly nước rồi ta ngồi ngẫm nghĩ coi. Câu chuyện con dế này, câu chuyện con dế mèn này, chúng muốn nói gì với ta? Ta rút ra được bài học nào? Thưa anh chị em và các bạn, ta vẫn thấy hình ảnh của người mẹ ghẻ luôn luôn là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng. Những người mẹ mà không đẻ ra đứa con, vì đó là đứa con của người vợ trước, người mẹ ấy chỉ thương đứa con ruột của mình thôi, và tìm mọi cách để mà lo vun xén, vun sới cho đứa con ruột, trong khi vẫn hất hủ đứa con của người vợ trước. Tuy rằng hai anh em hoặc hai chị em cùng cha, dù có khác mẹ, con cùng cha, mà người ta vẫn làm cho những đứa con cùng cha ấy phải ghen ghét nhau. Có khi chính chúng ghen ghét nhau, hoặc có khi do những người bên ngoài tác động vào làm cho họ ghen ghét nhau. Tự nghĩ lại, mỗi người chúng ta luôn luôn nhớ mình là con của cha trên trời. Nếu đã là con của cha trên trời thì tất nhiên mình là anh em với nhau. Anh em con một cha, chung một nhà, vậy mà vẫn ganh ghét nhau là sao? Vẫn loại trừ nhau là sao? Vẫn không chấp nhận cho người khác hơn mình, cứ thấy người khác có cái gì hơn là mình không chịu nổi, là suốt ngày ăn bánh gato, là ghen ăn tức ở, châu buộc ghét châu ăn. Cứ thấy người ta nổi hơn mình, cứ thấy người ta giàu hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta dễ thương hơn mình, người ta được nhiều người quý mến hơn mình, được nhiều người đến hơn mình, là mình không chấp nhận được, không chịu nổi. Mặc dù mình vẫn đọc lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, làm sao mình có thể đọc được kinh lạy cha khi lòng mình vẫn còn ghen ghét anh em mình, vẫn còn muốn tìm cách loại trừ anh em mình. Cũng may, trong câu chuyện này ta thấy Văn Lang không bị người mẹ tác động. Có những người làm cha làm mẹ, thay vì làm gương sáng cho con mình, thì lại xúi con mình làm những điều không hay, không đúng, lỗi đức công bằng, lỗi đức yêu thương và không thể hiện lòng thương xót. Có những người làm cha làm mẹ như thế, thưa anh chị em, vì ích kỷ, vì tham lam, làm mờ hết con mắt, cho nên là làm sao giáo dục được con mình trở thành người con ngoan khi mình xúi con mình làm những điều xấu để thỏa mãn cái tự ái, cái lòng gian tham của mình. Những người làm cha làm mẹ cẩn thận trong cách giáo dục con mình. Đáng lẽ phải làm cho anh em nó yêu thương nhau, nhưng mà đôi khi chính người làm cha làm mẹ trong cách đối xử cứ nhất bên trọng nhất bên khinh, cứ thương đứa này ghét đứa kia, làm cho anh em chị em trong một gia đình cùng cha cùng mẹ đấy mà vẫn không ưa nhau, vì cách đối xử không công bằng. Thiên vị của cha mẹ làm cho anh chị em nảy sinh lòng ghen tị, đố kỵ nhau. Cẩn thận những người làm cha mẹ, hay là những người làm trưởng cộng đoàn trong một giáo xứ hay trong một trong cộng đoàn dòng tu, nếu mà bề trên không có đối xử công bằng mà bênh chị này ghét chị kia, bênh thầy này bỏ thầy nọ, ta sẽ làm cho chính các nữ tu, chính các tu sĩ trong cộng đoàn ấy nảy sinh lòng ghen tị và đố kỵ nhau. Ngoài đương nhiên là lỗi đức bác ái, hay trong giáo xứ cũng vậy. Nếu người mục tử trong giáo xứ cũng nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ đi lại với người giàu có, chỉ quan tâm với những người có quyền, có chức, có tiếng, mà bỏ rơi những người nghèo, những người hèn, những người thấp cổ bé miệng, thì ta cũng tạo nên cái sự bất bình đẳng, không có công bằng trong cách đối xử. Và phân biệt đối xử như thế thì cũng chỉ làm cho con chiên sẽ dễ đố kỵ, ganh tị và chia rẽ nhau mà thôi. Phải như là Văn Lang với Văn Linh. Cho dù người ta có tác động, ngay cả mẹ mình có nói như thế mà vẫn không làm theo điều xấu, vẫn theo tiếng lương tâm của mình, vẫn theo đường ngay nẻo chính mà làm, bất kể vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Có những lúc con người cậy quyền cậy thế, bắt người ta, bắt người dưới phải làm điều này điều nọ, mà cái điều đó nó không đẹp lòng Chúa, ta vẫn không nên làm. Giống như là Văn Lang không nghe lời mẹ để giết Văn Linh, nhưng cứu Văn Linh, nghĩ cách để mà cứu. Vì thế mà những người có chức có quyền cẩn thận khi mình ra lệnh cho người dưới phải thi hành điều gì, thì hãy coi rằng cái động cơ phát xuất từ mình là cái gì. Có phải vì ý tốt lành hay không, hay là vì ý xấu mà mình cậy quyền cậy thế để ra lệnh cho người dưới phải làm, để thỏa mãn cái tự ái hoặc là cái lòng tham lam đố kỵ của mình. Tiêu diệt người khác, hại người khác, loại trừ người khác khi mình có chức có quyền. Và chúng ta thấy hình ảnh con Phượng Hoàng cấp Văn Linh thoát khỏi hiểm nguy và chăm sóc Văn Linh miếng cơm manh áo, như chúng ta vẫn thấy và so sánh Chúa như là Phượng Hoàng giang cánh bảo vệ che chở đàn con của mình. Hình con Phượng Hoàng, người mẹ yêu thương chăm sóc Văn Linh, cũng là hình ảnh mà Chúa giàu lòng thương xót chăm sóc mỗi người chúng ta, bảo vệ che chở gìn giữ mình khỏi biết bao nhiêu kẻ thù. Chúa nói với Faustina, người đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ họ khỏi mọi kẻ thù, không kẻ thù nào làm hại được họ. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang của ta. Đấy thưa anh chị em, mỗi người cũng hãy thể hiện lòng thương xót ấy với những người sống chung quanh mình, với những người trong gia đình mình, trong cộng đoàn của mình, để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như là Phượng Hoàng che chở bảo vệ chăm sóc họ, khi mình cũng quan tâm chăm sóc và che chở những người thấp cổ bé miệng. Cuối cùng ta thấy được ở hiền thì cũng gặp lành, tuy có trải qua nhiều gian truân thử thách khó khăn, như là Văn Linh tưởng như là bế tắc, tưởng như là tận cùng, tưởng như là tiêu rồi, không còn một chút hy vọng nào. Chúng ta cũng vậy, chỉ còn niềm tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa mới giải thoát mình khỏi sự dữ, khỏi cám dỗ, khỏi ma quỷ, khỏi bất cứ những trở ngại nào. Như là Văn Linh đã vượt qua mọi trở ngại để cuối cùng có được người vợ đẹp, cuối cùng có được vinh quy bái tổ, đạt được ước mơ của mình và cũng đáp ứng nguyện vọng của chính người mẹ và người vợ của mình. Vẫn không mang mối hận thù, vẫn đầy lòng thương xót và tha thứ cho người mẹ đã mưu tâm rắp hại mình, trở về thăm mẹ. Nhưng những người làm xấu, những người làm điều ác, tự họ giống như sống trong bóng tối, họ không dám mở mắt ra để nhìn thấy ánh sáng. Họ trói mắt, cho họ vẫn tiếp tục nhắm mắt lại và lần lần trong bóng tối, rồi tự kết liễu cuộc đời của mình trong sợ hãi, trong nghi ngờ, vì suy bụng ta ra buồn người. Mình vốn ác, vốn xấu, cho nên cũng không nghĩ rằng người khác sẽ tốt như thế. Họ nghĩ rằng người khác cũng ác, cũng xấu như mình. Mà họ không nghĩ rằng là người khác có lòng thương xót, có tình yêu thương, có sự tha thứ. Vì họ không sống như vậy, cho nên họ không nghĩ như vậy, và họ cũng không nghĩ người khác sẽ như thế. Văn Linh vẫn tha thứ cho mẹ. Còn người mẹ tự mình kết liễu cuộc đời của mình trong sợ hãi, trong tuyệt vọng, và hóa thành con dế để hát sẩm không tiền nên nghèo xác xơ mỗi tháng 8. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện đó, câu chuyện con dế, xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn biết nhìn nhận mình là anh em với nhau, còn một cha trên trời. Hãy đối xử với nhau đầy tràn lòng thương xót và không có sự đố kỵ, ganh tị, ghen ăn tức ở với nhau. Vì con cùng một cha trên trời, ta chia sẻ cho nhau, ta quan tâm đến nhau. Người nhiều chia sẻ cho người ít chia sẻ cho người ít hơn. Chúng ta hãy đối xử với nhau như là anh em trong một nhà. Thiên Chúa là cha. Như vậy, mình đang sống lòng thương xót, đang thực hành lòng thương xót và đang loan truyền lòng thương xót, không phải như là con dế hát sẩm không tiền nên nghèo xác xơ. Con dế nó ngồi nó than thân trách phận, than thở vì nó không được như nó mong ước, như người dì ghẻ tính toán, tính một đàng mà trời làm một nẻo, cứ ngồi đó mà than khóc than trách, thay vì sám hối, thay vì quay trở về đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua lòng thương xót của người khác. Vì mình nghĩ xấu như vậy, mình không thương xót được ai, cho nên mình nghĩ rằng chắc chắn người ta cũng không thương xót và không tha thứ cho mình. Cho nên kết liễu đời mình thành một con dế mà suốt đời hát sẩm không tiền nên nghèo xác xơ vì không có lòng thương xót. Rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn thứ năm tuần sau nha. Thứ năm tuần sau các bạn có câu chuyện gì muốn chia sẻ thì xin mời các bạn đề nghị với chúng tôi để chúng ta có những câu chuyện vui, ý nghĩa và thấm nhuần lòng thương xót Chúa để trao đổi, chia sẻ cho nhau.